Bữa nay buổi đầu chúng ta có thể là học ôn lại từ đầu á. Thầy nói tổng quát đại cương có luật thì, nhưng mà thầy muốn ôn lại để cái phần căn bản, cái luật tạng chúng ta nắm cho nó kỹ về cái phần đó. Sau này chi tiết chẳng hạn. Thầy bữa nay học học tuần này và tổng quát là có tính sao? Dường như thứ năm là chúng ta học yết ma phải không? Yết ma thì coi như giữ như cũ nha, chứ không có thay đổi gì hết. Mà thầy thì cũng cần, nhất là hàng tăng ni trẻ thọ giới thì rất nhiều, cũng như trong miền Nam chứ không phải nói miền Trung. Miền Trung thì cũng có những cái lớp tươm tất hơn. Cái miền Nam thì coi như từ Cà Mau cho lên trên thành phố này, cái vùng cao nguyên cũng vậy, chưa có một cái lớp luật nào mà dạy chuyên. Mà giới đàn thì mở liên tục. Lại chúng nhớ, giới đàn mở liên tục. Cái giới đàn nào cũng tỉnh nào cũng là mấy trăm không à. Mà già mở thì không có dạy. Mà không có dạy rồi thì thọ giới rồi thì cái đề để mà rốt cuộc không biết gì hành trì. Cái đó là cái mà trở ngại, thiệt thòi cho Phật pháp ấy, nhất là hàng tăng ni trẻ mà cái thọ giới tỳ kheo rồi không biết luật giữ như thế nào, không học gì hết, cái đó cái sốt ruột. Thành mấy ngày lớn thì cũng có ưu tư nhiều mà cũng không có cái điều kiện để mà dạy dỗ trong đó, thì nó cũng cái việc đó nó rất quan trọng. 10.000 tăng ni của thành phố này mà rốt cuộc rồi là luật thì cũng không có rành lắm, cũng không có cái chỗ nào mà dạy luật. Nhớ cái đó là cái mà ưu tư đằng này rất nhiều. Nhưng mà cũng có thể nắm rõ về cái phần căn bản mình hành trì. Tại nếu mà cái hành trì và thường mình giữ thì chỉ là một bộ giới bổn, giới bổn của tỳ kheo ni, rồi thêm một cái giới bổn của Bồ Tát giới, học 10 trọng 48 khinh của kinh Phạm Vọng, hay và thêm một bộ tác trì nữa là yết ma chỉ nam hoặc và yết ma yếu chỉ, thì có thể đại chúng nắm được cái đó hành trì có thể là tạm. Nếu mình không có đi dạy, không có nghiên cứu sâu thì có đó có thể là đủ. Còn nếu mà nghiên cứu sâu hơn để mà đi dạy thì cần phải có những cái bộ khác hỗ trợ thêm, bổ sung thêm. Cũng như là nếu mà thầy in ra chừng cỡ 3 tháng, 2 tháng nữa, có thể là cái bộ của bà sư bà Phật Quánh có thể là ra đời, tại vì nó đang in nó được mấy tập rồi. Thì cái bộ đó có thể là nó tương đối một cái tài liệu lớn nhất và rộng rãi nhất của cái tác phẩm của Minh Ni. Mà nếu mà được cái bộ đó mình coi học cũng như là nghiên cứu thì nó rất là sâu, rất nhiều cái tư liệu gồm nguyên những chung những cái bộ của tăng, chứ không phải riêng đó nói về Minh Tỳ Kheo Ni không. Nó rất quý nha. Hay là giấy phép đã có rồi, đang lên tăng bản in. Tại vì cái đó tới là mấy ngàn trang nữa. Nên thầy nói thầy đang thực hiện nó khoảng lối chừng cả 2 tháng nữa có thể lên rồi. Nên thì cái đó là cái mà được thành tựu sửa rồi nữa là cái bản in đã có rồi. Thì hôm nay chúng ta học về cái tổng quát, nói về cái tổng quát của về cái giới luật cho đại chúng ôn trở lại. Người cũ cũng vậy, người mới chưa học thì cố gắng đi nghe cho kỹ. Người cũ mà học rồi thì cái đấy quân tập thêm và chúng ta nó đi sâu thêm về cái phần đó. Thì nói chung về cái giới luật đại chúng biết, nếu mà căn cứ vào đàm vô đức thì cái giới luật ra đời sau Đức Phật thành đạo 12 năm, đó là nói về phương diện của đàm vô đức của bộ luật tứ phần. Còn Ma Tăng Kỳ thì 20 năm, mà bộ về Ba Ly Tạng thì 10 mấy năm, đàm vô đức là 12 năm, mà Ma Tăng Kỳ nó là giới luật ra đời sau Phật thành đạo mấy năm, 20 năm. Rồi về bộ luật thiện kiến của Ba Ly hay là nói về của Nguyên Thủy là mấy năm? 5 năm. 5 năm sau Phật thành đạo. Mình thấy cái đó cái trên là thời gian cách quá xa, mà chúng ta cũng chưa đủ tài liệu mà để nghiên cứu về cái phần thời gian đó. Mà hơn nữa, đây là chúng ta giữ về đàm vô đức của bộ luật tứ phần, mà hành trì từ cái nghiên cứu đến sự hành trì cũng thuộc về đàm vô đức. Do đó chúng ta học ở đây hay là giữ giới ở đây, trì luật ở đây là lấy đàm vô đức bộ luật tứ phần làm cái phần chính căn bản. Những cái phần kia có thể nói là bổ sung thêm về vấn đề kiến giải về luật học, chứ không phải là cái chính mà hành trì. Nhớ, mình hành trì đây là căn cứ vào đàm vô đức, mà đàm vô đức này bộ luật tứ phần được có truyền bá rất rộng rãi, sớ giải rất nhiều, tài liệu rất là dồi dào của đàm vô đức, hay là rất nhiều về bộ luật tứ phần. Do đó chúng ta lấy bộ luật tứ phần để làm chính, những cái bộ khác chúng ta coi là phụ mà thôi, phụ về cái phần đó. Thì hơn nữa là chúng ta về cái tinh thần mà sống của ảnh hưởng đại thừa rất nhiều, tại vì chúng ta vừa thọ cái giới thinh văn mà vừa thọ cái giới của đại thừa Bồ Tát, mà đàm vô đức là bộ luật tứ phần này gần gũi của đại thừa rất nhiều, nên cái sự giữ giới căn cứ vào tứ phần chúng ta có dễ dàng hơn, dễ dàng nghiên cứu mà dễ dàng để gìn giữ. Ví dụ như nói về mà cái định về thiên và tụ, nhất là định tội về cái bảy tụ ở trong năm thiên nè, định về bảy tụ thì chúng ta giữ bằng cách là ảnh hưởng của đại thừa rất nhiều, từ cái cách mà sử dụng vật chất, hay là về những cái giới mà thuộc nặng khác, trừ 8 và 4 ba la di của tỳ kheo, tỳ kheo ni ra. Còn những cái phần mà giá giới thì bộ đàm vô đức có thể là tính cách ứng dụng nó thoáng hơn, nó nhẹ hơn những cái bộ khác. Nên thành do đó chúng ta là học và nghiên cứu sâu về cái đàm vô đức, lấy đó làm cái chính để chúng ta trì luật. Đó là những cái phần mà căn bản á. Thì đại chúng ai cũng biết, cũng nghe rồi, thì căn cứ vào đàm vô đức thì giới luật xuất hiện sau 12 năm Phật thành đạo. Thì trước đó, trước cái 12 năm này là hàng tỳ kheo giữ giới trì luật bằng cách là trì luật nào, trì những cái đoạn nào, là cái bốn cái câu kệ chưa ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý, thị chư Phật giáo. Thì bốn cái câu này, chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý này, là gồm cả cái tạng luật mà chúng ta hành trì. Nếu chưa ác mạt tác, các cái điều ác không làm, thì cái này gồm hết cái tạng luật rồi. Đó là nói về cái phần mà chỉ trì. Chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là làm tất cả các cái điều lành. Đây là cái phần mà tác trì. Đại chúng nhớ, do thầy đã phân tích hai thứ rồi. Chư ác mạt tác rồi, cái là chỉ trì. Hay là nói về cái Bồ Tát giới thuộc về nhiếp luật nghi giới. Còn hai tụ sao nhiếp thiện pháp giới và nhiếp ích thủ tình giới này là chúng thiện phụng hành. Nó tự tịnh kỳ ý, giữ cho cái tâm của mình nó luôn luôn lúc nào được cái sự thanh tịnh, ngăn cái điều ác, không cho những cái dòng nước mà đục nó xâm nhập vào cái hồ nước trong của ta, cái tâm thanh tịnh ta. Thế thì không có một cái việc lành nào mà không thành tựu. Thành đó là chúng thiện phụng hành, tự tịnh kỳ ý. Cái đó cũng nặng về cái vấn mà cái ngăn chặn tự tịnh kỳ ý, coi như mình giữ cho cái tâm cái ý mình được thanh tịnh. Thì đó là đủ cả tam tạng của Đức Phật đã nêu ra. Cả 49 năm thuyết pháp của Đức Phật là chỉ có 3 câu chứ ông bà tác chúng thiện phụng tự tịnh kỳ ý, chứ không ngoài Phật ra đời không ngoài 3 cái vấn đề đó. Hai này chúng nhớ. Thành nhớ cái giới của thinh văn là tùy phạm tùy chế. Thành cái giới của thinh văn này đợi cái sự tướng nó hiện ra thì bắt đầu Phật mới chế. Nên cái thời gian nó có 12 năm đầu là không có những cái việc trở ngại trên sự hành trì, trên con đường đi đến giải thoát của hàng tỳ kheo, là không có gì trở ngại trên quả chứng, không có gì mất sự đoàn kết hòa hợp đời sống của tập thể, và thế gian họ chưa có chê bai. Thành ba cái điều này chưa có xảy ra, nên Phật chưa có chế giới luật. Là một như một cái áo mà nó thuần trắng như vậy thì không có một cái điểm dơ nào. Nên về cái thinh văn thì không có một cái người nào mà không có trí mà đem đi giặt, đem đi tẩy, đem đi giá khi cái áo chưa rách, cái duyên khởi nó chưa có. Nên thành là đợi cái duyên cho tới 12 năm sau, những cái pháp hữu lậu phát sinh, chừng đó Phật mới bắt đầu là chế giới luật ra đời. Cái nhu cầu giới luật đối với cái hàng xuất gia bắt đầu cần thiết. Thành giới luật này Đức Phật chế cho những người có tội và những người làm sai, chứ giới luật không chế cho những người mà thiện. Pháp luật ở ngoài cũng vậy, không có giá trị đối với những người mà không phạm pháp, chưa từng phạm pháp. Họ sống một công dân rất là tốt thì giới luật đối với họ không thành vấn đề, không có nghĩa gì hết. Thành giới luật chế ra để làm gì? Để là cho những người mà cái tâm ô nhiễm, nên là trở ngại trên cái sự giải thoát niết bàn, cần có những cái điều này để mà ngăn chặn lại. Nếu mà không có nước lũ, mình không có đắp bờ đê để làm gì, ngăn những nước lũ, thì là mình hiểu được cái giới luật ra đời với cái lý do đó. Thành 12 năm đầu hàng tỳ kheo sống hết sức là nó an lạc. Thành được trong luật tạng dùng cái chữ mà vô sự tăng. Nên sự tăng là những cái vị tăng pháp hộ lậu chưa phát sanh. Thành không cần giới luật để câu thúc. Như con voi mà nó đã thuần đầu thì không cần những cái móc câu, không cần những cái gì, nó đã thuần như vậy. Thì trải qua 12 năm như vậy, thì giới luật là có cái công năng là đối trị, đối trị những cái mà sai lầm, những cái mà nó dở, những cái mà nó cản trở hành giả đi đến cái sự mà an lạc niết bàn. Nè, thì giới luật có cái công năng như vậy. Thì trên đường mà giáo hóa của Đức Phật sau 12 năm cùng với hàng tỳ kheo, các nơi mà giáo hóa, Đức Phật thấy những cái gì mà trở ngại trên cái sự giác ngộ của một cái hàng tỳ kheo, những cái gì mất cái nếp sống an lạc của một cái tập thể tăng già, và những gì là gây cái sự mất niềm tin của những người thế gian ở ngoài, thì Phật bắt đầu nêu ra cho hàng tỳ kheo nên tránh đi. Thành từ đó giới luật bắt đầu xuất hiện ở thế gian đối với trong đoàn thể tăng già, cho tới khi Phật nhập niết bàn. Mà trước khi Phật nhập niết bàn, những cái việc mà còn xảy ra, ví dụ như đối với cái sự mà không hòa hợp đối với hàng tăng già, Phật mới chế thêm 7 pháp dứt sự tranh cãi, hay là 6 pháp hòa kính đối với hàng tỳ kheo. Đó là cái thời gian mà gần Đức Phật nhập niết bàn, khi mà Sa Di Chu Na cũng như ngài A Nan mà đi vào ở trong làng, coi như là chính mắt đã chứng kiến cái cảnh không hòa hợp xảy ra giữa đệ tử của Ni Kiền Thân Tử vừa tạ thế, là cái ông thầy vừa qua đời như vậy, hàng đệ tử xảy ra cái sự mà cãi giả cách này cách khác, không được yên ổn hòa hợp trong cái tập thể. Nên là Sa Di Chu Na cũng như là A Nan nghĩ tới ngày mai kia trong cái giáo đoàn của Đức Phật có thể những cái việc này có xảy ra. Nên về thưa Đức Phật, Đức Phật mới chế thêm 7 pháp trước sự tranh cãi và 6 pháp hòa kính để cho hàng tỳ kheo cái tinh thần hòa hợp để sống. Nên thành là khi Đức Phật sau 12 năm rồi giới luật ra đời cho trước khi Đức Phật nhập niết bàn. Rồi sau này những cái nhà làm luật mới đưa ra 5 thiên và 7 tụ. Thì mình thấy cái giới luật là cái hàng rào, là cái bờ đê, là những cái cửa sắt để mà ngăn chặn những cái điều bất thiện xảy ra đối với một hành giả, những ai muốn vươn lên và đi đến con đường giải thoát này. Thì biết khi mà Đức Phật nhập niết bàn 7 ngày, thành cái giáo lý của ngài được cái sự kiết tập 500 vị đại A La Hán. Tuy nói 500 vị đại A La Hán như vậy, chứ thật sự chỉ duy nhất là 499 vị được gọi là vô học. Cái lúc đó coi như là A Nan gọi là bậc là hữu học, chưa chứng A La Hán. Rồi khi mà A Nan đã chứng A La Hán rồi mới chánh thức được gia nhập vào trong cái đoàn thể 500 vị tỳ kheo này đều bực là được đại a la hán hết, không có một vị nào gọi là hữu học, chỉ hoàn toàn những bậc mà vô học. Nhớ cái hữu học và vô học á, hữu học là gì? Hữu học là những vị chứng từ sơ quả cho đến đệ tam quả. Thì còn những cái điều cần học, còn những điều mà để mà diệt trừ những cái phiền não kiến và tư hoạt. Nói về diệt trừ cái kiến hoạt thì nó chưa tại về cái kiến hoạt đó là đã dứt hết cái kiến hoạt trong ba cõi thì chứng được sơ quả Tu Đà Hoàng. Nhớ mà cái quả Tu Đà Hoàng này là cái quả mà diệt hết kiến hoạt ở ba cõi. Nó tại vì nếu cái kiến hoạt này diệt thì diệt một lần trong ba cõi, bước là đưa nước bước được lên cái sơ quả Tu Đà Hoàng. Chỉ còn phục và diệt được cái tư hoạt khi mà cái tư hoạt đã diệt hết ở ba cõi này, dục sắc và vô sắc, thì chừng đó là coi xong diệt, không còn một cái món nào mà cần học hay là cần mà để thực hành diệt nữa. Nơi gọi là vô học, cái chứng a la hán là còn là vô học, là không còn cái gì để học, không còn gì để diệt trừ. Thì cái kiến hoạt của cái thinh văn là có hai, một là kiến hoạt, hai là cái tư hoạt. Thì cái hoạt của nó gồm có bốn cái loại hoạt, hay là gom lại nói cái là thường thường ưa nói là ba loại hoạt. Cái kiến tư hoạt của thinh văn nó gom lại một. Thứ hai nữa là gì? Trần sa hoạt. Và thứ ba nữa là vô minh hoạt. Thì cái phân cái này kiến tư hoạt là hàng nhị thừa. Cái hàng nhị thừa không có nghĩa rằng là hàng Bồ Tát là không đoạn kiến tư hoạt nha. Nên là cái hoạt mà đầu tiên thấp thỏi của tất cả mọi người khi mà là bước lên cái thánh quả, thì cái kiến tư hoạt này phải được dọn dẹp đầu tiên. Mà khi mà được dọn dẹp hay là nó trừ cái kiến tư hoạt này là cái hàng mà hàng nhị thừa dừng tại đây, không còn tiếp tục để mà diệt cái phần nào nữa, đủ rồi để bước lên niết bàn, chứ không còn không có ý niệm là bước lên hàng Bồ Tát, thành nó đủ rồi. Kiến tư hoạt đã xong, coi như việc làm đã xong của một cái trong cái kiếp này. Thì nếu mà cái hàng Bồ Tát thì chưa dựng ở đây, còn những việc nó cần làm nữa. Đó là muốn lên cái hàng Bồ Tát như vậy bắt buộc phải đoạn cái gì? Đoạn trần sa hoạt. Cái trần sa hoạt, lên Bồ Tát là đoạn trần sa hoạt. Khi mà hàng Bồ Tát rồi bước lên quả Phật, vô lượng kiếp mới đoạn về cái vấn đề vô minh hoạt. Vô minh hoạt là từ cái hàng mà chúng ta học, từ cái hàng mà thập địa, từ cái sơ quan hỷ địa cho đến đệ thập địa mới là có kiến tư hoạt đã đoạn rồi, thì bước một nấc thang cao nhất là diệt vô minh hoạt. Mà diệt một phần vô minh hoạt như vậy là pháp thân hiện, cái pháp thân Phật cũng bắt đầu là hiển bày từ cái sơ địa cho đến đệ thập địa. Rồi còn một màn mỏng nữa, một lớp mỏng thiệt là mỏng nữa, đó là cái màn của đẳng giác. Rồi mới lên cái diệu giác. Thành khi mà chúng ta học về cái 53 địa vị hiền thánh trong cái Bồ Tát của Đại Thừa, là phải diệt bốn lên Phật quả, cũng như là trong cái lưng ngài Lô Xá Na là viên mãn pháp thân Lô Xá Na là viên mãn, gọi là Lô Xá Na còn được gọi là gì, còn cái từ dịch gì nữa là cái là Lô Xá Na. Học rồi quên hết rồi, nghỉ 3 tháng quên hết rồi. Còn dịch ra nữa là gì? Mãn túc. Nhớ mãn túc. Lô Xá Na còn dịch là mãn túc. Mãn là đầy đủ, là có dẹp hết tất cả vô minh phiền não, không có một cái gì mà còn nữa, nó coi như là mãn túc, không có một công đức nào mà còn thiếu, nên gọi là đầy đủ chư túc, tròn đầy hết, gọi là viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật. Nghe cái câu đó là câu của ngài là Đức Thích Ca mới dẫn Bồ Tát, cái số Bồ Tát lên cung của Tỳ Lô Giá Na ở thế giới Liên Hoa Đại Tạng, mới là đảnh lễ Đức Lô Xá Na, mới hỏi những cái công đức tu hành, cái nhân tu hành của Đức Lô Xá Na như thế nào mới được cái quả hiện tại ở đây. Thì cái Đức Lô Xá Na đó là trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, người ta tu như vậy, từ cái từ thập tính cho đến thập trụ, thập hạnh, thập hướng, thập địa, đẳng giác và diệu giác, nó coi như là tròn đủ hết mới được cái quả hôm nay nó vậy, không có thiếu một cái gì, tất cả những cái gì đã diệt hết những cái nhiễm ô, rồi những cái công đức không có một công đức nào mà thiếu, đầy đủ hết tạo như vậy mới được cái quả Phật là Lô Xá Na này, nên được gọi là mãn túc. Thành trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, đại chúng thấy thành là thinh văn, không có cái tâm niệm mà lên cái Bồ Tát thấy sợ đó. Trải qua từ cái kiếp này, từ cái tiểu kiếp, trung kiếp và cái đại kiếp, mà là vô lượng A Tăng kỳ kiếp, không có đếm được cái công đức mà diệt trừ, công đức mà tạo lập như vậy, là vô lượng A Tăng kỳ kiếp mới được cái quả viên mãn như thế này, chứ không phải nó đơn giản. Thành cái hàng tinh văn thấy rất là sợ, rất là sợ, không dám nghĩ mà không dám hướng về đó. Thế thì chỉ là có diệt được cái kiến hoặc, rồi là cái tư hoặc trong ba cõi, rồi chứng quả la hán, rồi nhập niết bàn, chứ không muốn tiến lên nữa. Nên thành ra là đó là về cái quả vị của hàng tinh văn, chứ không có hướng đến cái quả vị của Bồ Tát. Mà mình nhớ cái thinh văn này, chúng nhớ là cái thinh văn á, thì nó có hai hạng. Một là định tánh thinh văn, hai là bất định tánh thinh văn. Mà cái định tánh thinh văn này là Đức Phật đã chê, đã rài, là cái định tánh thinh văn này như là cái hạt giống rang ấy. Nó không có phát triển được, nó không có sanh lên được. Nó thành cái điều này, hôm trước thầy cũng nói rất nhiều á, cái này bà Maya bà mới phát nguyện, tiền thân là bà mới phát nguyện, nhất định là sanh con ra có sanh cái hàng mà thinh văn, 500 vị a la hán như vậy, rốt cuộc rồi là thâu lấy xá lợi rồi làm tháp để thờ, không có lợi ích gì cho thế gian, mà chỉ sanh ra vợ là một đứa con cũng đủ rồi, không cần 500 đứa con mà thành a la hán, nó thành thinh văn hết, không có lợi ích gì hết, mà chỉ sanh ra một người con, ra người đó phát tâm bồ đề, diệt trần sa hoặc, di vô minh hoặc, được lên cái quả vô thượng giác, tự nhiên quả giác ngộ Đức Phật, thì cái lợi ích cho chúng sanh. Nó thành do đó bà Maya đã phát nguyện, và sau này sanh là sanh một đứa con, nó thì bà sanh ra là ngài Tất Đạt Đa. Rồi cái bản nguyện của bà Maya khi xong rồi mới sanh về cõi trời. Rồi mình thấy cái hàng thinh văn là hạng cuộc vào trong cái kiến tư hoặc, trở về cái niết bàn hưởng được cái thường lạc cái tịnh mà thôi. Còn đi thêm nữa thì các không có cái ý nguyện mà đi thêm để độ sanh, nên gọi là định tánh thinh văn. Mà cái điều đó là cái điều mà cái hàng Bồ Tát đã không khen ngợi, Đức Phật cũng chê bai về cái vấn đề định tánh thinh văn. Còn những cái vị mà thinh văn chứng A-la-hán ở trong Pháp Hoa đó là bất định tánh thinh văn nha. Tại vì mới được Phật thọ ký, từ ngày Xá Lợi Phất hay là Mục Kiền Liên, là tất cả những cái vị mà là được kể trong thinh văn được Phật, hay 500 người đệ tử ngũ bá mà là thọ ký hay là 500 vị đó hoàn toàn là bất định tánh thinh văn, đã là từng thinh văn mà Đức Phật thọ ký thành Phật nhờ cái ở đời tương lai, cái đó là bất định tánh. À, chúng nhớ chứ không phải định tánh thì coi hạt giống ra là không bao giờ mà phát triển ra được. Thầy nhớ cái đó, Đức Phật mới rầy cái hàng thinh văn bất định tánh. Thầy để nói là chúng ta rộng về cái phương diện phương diện mà nhận thức cho nó rõ ràng giữa cái thinh văn và Bồ Tát. Thì muốn là lên Bồ Tát cái quả Phật như vậy phải trải qua phải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp, ngoài cái kiến tư hoạt đầu còn phải đoạn cái trần sa hoạt và cái vô minh hoạt, mà cái điều đó hàng nhị thừa chưa nghĩ tới, mà cũng không bao giờ không dám nghĩ tới nữa. Thấy mà sợ, thấy nó sợ như vậy. Còn hàng Bồ Tát thì mình thấy ví dụ trong kinh Đại Thừa, những cái là nghiền nát từ cái hành trái đất này ra thành bụi, mà đi rải những cái nước khác, mỗi một chỗ về là một hạt bụi mà hết những cái mực mình mài, thì mình thấy cái sự tu hành, cái sự phát nguyện của Đại Bồ Tát mình thấy nó vô cùng mà nó lớn lao, không có dùng lời nói làm diễn tả được. Vô lượng A Tăng kỳ kiếp như vậy, mà nó cái công đức và nó lớn gấp bao nhiêu lần cái hàng thinh văn. Ai nhớ cái điều đó là điều rất quan trọng những kinh Đại Thừa. Thành khi mà chúng ta học về cái kinh Đại Thừa là không thể đem cái trí mà mình lường được, mình so sánh được, không có. Phải đem cái niềm tin trong chúng, nên nó học Đại Thừa nó không thể đem cái trí của mình. Mà cái trí của mình, Đức Phật ví dụ là cái người đang ngủ. Cái người đang ngủ làm sao mà biết cái việc làm của người đang thức. Nhớ, cái người ngủ làm sao biết việc làm của người đang thức được. Thế thành mình còn đang ngủ như vậy. Thế thành là nên đem cái niềm tin có lời Phật dạy mà thôi, chứ không đem cái trí này mà lường được. Thế thành đại thừa mới là đem niềm tin vào đạo, còn hàng thinh văn là đem cái trí vào đạo. Hay như trong cái những cái bộ Nikaya, Đức Phật cũng nói nếu mà hiểu ta, tin ta, mà không hiểu ta đó là quỷ bán ta, thì cái đó là những cái lời nói của cái hàng thinh văn chứ không phải của Đại Thừa. Đại Thừa thì kêu niềm tin, đem niềm tin. Phật nói như vậy là tin thôi, chứ không phải đem cái trí của mình lường được. Còn thinh văn thì phải nói đem cái trí vào đạo, suy tư. Thế thành cái đó là cái việc nó nhỏ, nó thấp mới đem cái đó được. Còn nếu có Đại Thừa thì không cách nào. Thì chúng ta học, chúng ta phân biệt những cái phần đó cho nó rõ ràng. Thế thì thầy nhắc lại là cái về Đức Phật sau 12 năm mới là cái giới luật mới có ra đời. Thì trải qua hơn 30 năm Phật chế giới, mà Phật chế giới không ngoài ba phương diện nãy ra đã nói. Nhớ thì cái mình học luật rồi mình phải lấy những cái phần đó căn bản. Thì trong cái giới luật thì rất nhiều, nhưng mà chúng ta phải hiểu nắm trọn được cái phần đó, là phải hiểu phân ra cái tánh giới và cái giá giới ở trong cái giới luật của cái thinh văn. Giá tánh giới và cái giá giới, mà cái tánh giới là có giá trị xuyên suốt không gian và thời gian, dầu cái thời gian nào nó cũng không thay đổi, mà cái không gian nào cũng không thay đổi. Dầu Phật có ra đời hay Phật chưa ra đời, dầu Phật chế giới hay Phật không chế giới, bản chất nó là như vậy. Ví dụ như điện đụng tới là nó giật, lửa đụng tới là nó cháy, nó nóng, tại cái bản chất nó như vậy. Thành là không phải cái tánh giới này, không phải Phật chế ra, bắt đầu chế ra mới thấy có tội cái này cái khác, không phải. Phật chưa ra đời tánh giới này cũng có giá trị. Ví dụ như nó là giết người hay trộm cắp hay nói dối, không một cái quốc gia nào mà có thể chấp nhận cái luật pháp thế gian. Nên người thế gian họ cũng không chấp nhận cái điều này, chứ không phải là đợi khi mà làm đệ tử Phật rồi mới là cái này có giá trị, không có. Cái luật pháp thế gian cũng sử dụng. Còn cái giá giới tùy theo cái địa phương, tùy theo cái hoàn cảnh. Tại vì bản chất của giá giới này nó không có tội, nó không có tội, nó thành là nên có giá trị từng địa phương và từng cái giai đoạn thời gian mà thôi. Nhưng mà cái giá giới này, cái bản chất nó không có nhân quả, không có tội, nên Phật khai được. Còn cái tánh giới, bản chất nó là ác, bản chất nó là tội, nên Phật không khai cho một cái điểm nào cho đệ tử Ngài hết đó. Tại đụng tới là phải bị quả báo, mà bị quả báo thì phải trả như vậy, cái trở ngại trên cái đường giải thoát rất nhiều. Nên thành Phật không khai cho hàng thánh nhân, mà Phật vẫn khai cho hàng Bồ Tát. Nó lấy cái việc độ, cái liệt và lợi tha để mà làm sự nghiệp của một cái hàng Bồ Tát. Nên thành ra là Bồ Tát mà nếu mà ra đời không có chúng sanh, nên để mà Bồ Tát làm những cái hạnh Bồ Tát, thì Bồ Tát không có phương diện nào để tu đó. Nhớ, không có chúng sanh làm sao? Bây giờ mình muốn mình cho bố thí cho người ta, không có người nghèo, không có người sinh, mình cho ai? Thế mình đâu có cho ai. Thế thành cần có những cái người mà nghèo, cần có những người mà sinh, mình mới có cái động cơ, mới có môi trường để mình cho. Thì hàng Bồ Tát cũng vậy, là chúng sanh là cái môi trường tốt đối với cái Bồ Tát, để Bồ Tát thực hiện cái hành Bồ Tát. Mà chính cái chúng sanh này là cái người mà ơn cái nền tảng thiện của hàng Bồ Tát thực hành, nó là một cái động cơ rất tốt. Thành hàng Bồ Tát này nhìn những cái người ác, những cái chúng sanh mà đau khổ, không phải là cái kẻ thù, không phải là trở ngại trên cái sự tu hành của hàng Bồ Tát. Nên thành Bồ Tát nhìn đó là những người thiện tri thức đó, cái những thiện tri thức là người ơn của mình. Không có những người này là mình không có việc làm, mình không có cái nền tảng để mình tiến lên, mình thực hành cái hành Bồ Tát được. Thành Bồ Tát không ghét ai hết, không có hận ai mà không có chê ai. Có những người xấu, người tốt ta mới nhìn lại được, ta mới là có những việc làm được. Thành ra hàng Bồ Tát như cái tâm niệm đó. Thành đây là thầy nhớ những cái phần căn bản đó, thầy nói này để chúng mấy. Thì trong cái giới, về cái giới luật thì nó có, thường thường ở trong văn tự đưa ra có bốn cái loại, là từ cái giới pháp nè, rồi cái giới thể nè, rồi cái giới tướng nè, rồi cái giới hạnh. Nên là có bốn loại. Là cái giới pháp, giới pháp là cái giới luật này so với những cái kinh điển nó không khác hơn. Những cái giáo pháp Đức Phật dạy hoàn toàn để là ngăn cái việc ác, phát triển cái việc thiện. Mà kinh điển cũng vậy, luật cũng vậy. Luật là nó là dứt những cái điều mà ác, làm những cái việc phát triển những cái việc mà lành. Nó thì coi như là về cái giới của Thinh Văn, hay là nói về cái giới luật so với cái giáo pháp của Đức Phật nói trong kinh thì không có khác, nên gọi là cái giáo pháp và cái giới pháp. Thứ hai nữa là nói về cái giới thể, hay nói về cái giới tánh, là cái đối với cái giới tướng để mà nói cái phần ở trong. Ví dụ như chúng ta thọ giới thì cái giới thể nó phát sinh đối với cái hàng thập sư khi tác pháp yết ma, là không có hình tướng, nhưng mà cái giới thể này nó ngầm mà nó nuôi dưỡng, là một cái động cơ chính, nó chủ động cho chúng ta hành trì vấn đề mà cái việc thiện. Nếu mà không có cái giới thể thì giới tướng cũng không có đi đến đâu. Nhớ cái giới tánh là cái giới thể này là cái chủ động nuôi dưỡng, mà gìn giữ chúng ta giữ được cái giới tướng là nhờ cái giới thể. Mà nó cái giới thể như thể vô tác đó, là đứng về trên phương diện tánh để mà nói. Mà tánh mà không nhờ cái tướng để là biết cái điểm để giữ gìn trong cái phạm vi đó thì cũng là chưa có hoàn thiện được. Nên trong cái giới luật, cái giới ngoài cái giới thể rồi còn có cái giới tướng, là cái lằn ranh, là cái mà cột mốc để chúng ta biết để hành trì, nên gọi là cái giới tướng. Mà cái giới thể giới tướng mà nó hợp, nó sanh ra thì thể hiện được trên cái hạnh của cái hành giả, trên cái việc làm, trên từ cái tướng đi. Thành một vị mà khi mà đăng đàn thọ giới mà đắc giới rồi, mình thấy con người có thấy khác, người đó tự động cảm nhận được mình đắc giới, mà những cái người khác cũng có thể là nhìn đó được, cho đó là đắc giới, là hiện ở trên cái một người thọ giới đó. Nên gọi là cái giới hạnh, cái hành vi, những cái động tác của mình có thể là nó hay hơn, nó đẹp hơn, chưa có lúc mình chưa thọ giới. Thì cái về cái giới nó có bốn cái loại này. Là cái giới pháp, cái giới thể, cái giới tướng và cái giới hạnh. Thì trở lại về cái sát, thầy muốn nói là khi mà Đức Phật đã chế những cái điều cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni, thì ở trong đó mình phân ra được cái giới tánh và cái giới tướng, hay là nói cái giới tánh và cái giới mà có thể nhẹ hơn Phật khai. Bản chất nó không phải là ác, hay là mình nói là về cái tánh giới và cái giá giới, phải nắm kỹ về phần đó, để mà chúng ta khi mà học giới chúng ta phân biệt và chúng ta gìn giữ trong đó. Nói về cái tánh giới Phật không khai cho hàng thinh văn, mà cái giá giới bản chất nó không ác nên Phật khai cho hàng thinh văn, để chúng ta phân biệt được 348 giới của tỳ kheo ni. Chúng ta phân, chúng ta giữ cái giới nào thuộc về cái tánh giới nào thuộc về cái giá giới, mà không phải cái tánh giới này nằm dõn dẹn ở trong tám ba la di nha, mà có thể là nằm rải rác ở trong cái những cái giới mà còn lại, từ cái thiên tăng tàng, rồi cái thiên ba vật đề, cái thiên ba la đề đại sa ni, hay là cái chúng học pháp, nó nằm rải rác trong đó, nó thuộc về cái tánh giới chứ không phải là cái giá giới không. Và cái phần nhẹ này, thế thì sao đầu tiên mà sao Đức Phật mà nhập Niết Bàn rồi trong 7 ngày, thì cái bộ luật ra đời đối với 500 vị đại A-la-hán, thì cái bộ luật đó được cái tên là bộ luật gì? Bát Thập Tụng Luật. Bát Thập Tụng Luật này chúng ta phải hiểu là có hai ý. Cái ý thứ nhất là trong 3 tháng mùa mưa, hàng tỳ kheo đọc đi đọc lại cho nó thuộc, gọi là tụng luật á, hay cho nó thuộc. Tại vì cái sự cung kính tôn trọng kiết tập lần thứ nhất, cái lần thứ hai chưa có biên ra thành văn tự, thành sách. Kiết tập lần thứ ba rồi thì bắt đầu có là văn tự, cho đến kiết tập lần thứ tư hay nhiều lần sau di chuyển cái từ chỗ khác, từ bên Sri Lanka hay hoặc là từ bên Myanmar chẳng hạn, thì kiết tập lần thứ năm, thứ sáu vậy. Còn bên Ấn Độ chỉ là có 4 lần kiết tập. Lần thứ nhất là tại thành Vương Xá qua hang Thất Diệp hay hang Tất Bát La, mà cái kỳ kiết tập đó được gọi rằng là ngũ bách kiết tập. Ngũ bách kiết tập là đối với kiết tập là có 500 vị tỳ kheo đại a la hán có mặt ở đó, gom hết những cái lời cái Đức Phật dạy trong 49 năm hành đạo của Đức Phật mà trùng tuyên lại. Thì đứng về trên phương diện của luật, thì có ngài Upali là cái ngài mà đứng ra trùng tuyên lại luật tạng, đọc lại những cái gì mà Đức Phật chế cho hàng tỳ kheo ni, cho những người xuất gia trong đó. Thì là đó là đầu tiên kỳ kết tập lần thứ nhất, mà địa điểm thì tại thành Vương Xá. Cái sự trị vì của cái thời đó là vua A Xà Thế, chứ Tần Bà Sa La đã qua rồi. Thì trị vì của A Xà Thế khi Phật nhập Niết Bàn 7 ngày, thì những cái lời dạy của ngài A Nan trùng tuyên lại kinh tạng, còn ngài Upali trùng tuyên lại luật tạng, thì cái bộ Bát Thập Tụng Luật được hình thành. Cái thứ nhất là đọc đi đọc lại 80 lần để mà cho hàng tỳ kheo nhớ. Cái ý thứ hai của bác thập tụng luật này là nhờ mà 500 vị này, 500 vị đại A La Hán này mới là bổ sung hay là bớt lại, mà được 80 lần như vậy cái bộ luật này được hoàn chỉnh nhất. Sau 80 lần là điều chỉnh, có khi là dư, có khi là thiếu. Ví dụ như những cái điều mà Phật chế ra rồi sau đó Phật đã phủ nhận, thì có những vị đọc lại những cái lời Đức Phật đã phủ nhận, Đức Phật đã bỏ nhưng mà mình đọc lại, ghi tập vào trong đó. Rồi những vị kia nhờ vậy mà nói đây là nó rõ ràng, đây là những cái phần mà Đức Phật đã bỏ. Cũng như là tám việc mà trùng tuyên lại có một cái thuyết nói rằng là Đức Phật Thích Ca khi mà nhập Niết Bàn rồi thì 500 vị A-La-Hán này trở về hang Thất Diệp mà kiết tập. Còn sau đó ở ngoài hang có 500 vị tỳ kheo nữa đến đó mà kiết tập ở ngoài hang Tất Bát La mà thôi, hay là cái hang Thất Diệp, thì mới có chữ mà phân chia cái bộ phái sau này. Ví dụ như là có một cái thuyết nói rằng khi mà nhập diệt rồi thì hàng tỳ kheo vào thân hang Thất Diệp kiết tập, thì có một số tỳ kheo về trễ không kịp mới nêu ra yêu cầu là đọc lại những cái điều ngài kiết tập cho trong cái nhóm này nghe. Thì cái nhóm này đã nghe rồi mới có ý kiến là những cái điều mà chính tôi đã nghe Đức Như Lai cấm tại sao không có trong này. Thì ngài Ubali ngài mới trả lời rằng là những điều mà Đức Phật đã cấm thì Đức Phật đã khai về cái liên quan đến vấn đề mà tám việc, thí dụ là nội chữ hay là ngoại chữ, hay là trong phòng không được chứa thức ăn, hay là không ngủ chung với những thức ăn, hay là những cái trái cây phải làm lễ tịnh thí vân vân. Những cái điều đó tại sao mà nó là không có. Thì Ubali cũng trả lời là dầu ở thành Tỳ Xá Ly Đức Phật đã cấm, nhưng mà qua nước Xá Vệ Đức Phật đã phủ nhận, Đức Phật đã khai về cái vấn đề đó. Nên cái kỳ kiết tập này đã bỏ nó ra, không có những cái điều đó ra, thành cái những đó thắc mắc của những vị khác vậy. Rồi mới là tách ra làm thượng tọa bộ đại chúng bộ. Nhớ những cái điều này là nhiều cái tài liệu mà nêu ra, nhưng mà về cái tài liệu mà chính xác nhất của cái Pali Tạng là xảy ra thành Tỳ Xá Ly sau Đức Phật nhập Niết Bàn 100 đến 110 năm. Tức là thời gian mà kiết tập lần thứ nhất của Đức Phật trong hang Thất Diệp giữa 500 vị đại A La Hán này, thì cái thuyết này nó lại đứng vững hơn nhiều cái chỗ mà nó chấp nhận hơn, nhất là về bên tạng Pali đã nói rõ về cái vấn đề này. Là phân chia bộ phái nó có nhiều thuyết nha, có nhiều thuyết mà cái thuyết mà đứng vững nhất là cái việc mà xảy ra của ngài trưởng lão Gia Xá với là một số mà tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ mà hành đạo tại Tỳ Xá Ly, tranh chấp về 10 điều phi pháp mà Bạc Kỳ đã nêu ra. Thì cái thuyết này dường như là nó đứng vững hơn những cái thuyết khác, những cái thuyết mà là 5 điều có con của thiền chủ tên là Đại Thiên mà nêu ra, là con một cái vị thiền chủ, một vị mà cũng lớn trong đó, mà nêu ra một vị Đại Thiên lập ra 5 cái điều, chia ra 2 cái bộ phái thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Cái thuyết là thuyết dường như bắt truyền ưa nêu và hướng về cái thuyết này, nhưng mà cái phần căn bản nó không có hay bằng cái là 10 điều phi pháp của gia xá đối với 10 điều phi pháp của một số hàng tỳ kheo ở nước Bạc Kỳ mà sinh hoạt liên quan đến vấn đề tiền bạc rất nhiều ở tại Tỳ Xá Ly đối với cái ngày gia xá mới có cái chuyện cái tập lần thứ hai. Thì cái thời gian thì 100 đến 110 năm sau phần nhập niết bàn. Nên thì kỳ kiết tập lần thứ hai này là được gọi là thất bách kiết tập. Cái lần thứ nhất này là ngũ bách kiết tập, là 500 tỳ kheo a la hán. Còn kỳ kiết tập lần thứ hai này là có mặt 700 vị tỳ kheo tại thành Tỳ Xá Ly, chia ra là hai bộ, thượng tọa bộ và đại chúng bộ. Rồi qua kỳ kiết tập lần thứ ba này là mới có ra đời của ngài A Dục. Cái sự mà tranh cãi giữa các bộ phái, thượng tọa bộ và đại chúng bộ, thì ngài cái sự triệu tập của vua A Dục về một cái số là ngoại đạo anh trà trộn vào trong đó. Qua kỳ kiết tập lần thứ tư tại Kashmira, khi mà bỏ là sàng lọc hết những cái ngoại đạo, rồi những cái lời mà chân chánh của Đức Phật được khắc vào trong bản đồng, xây tháp thờ, đó là cái lần thứ tư, là những vua chúa mới là hoàn thiện nhất về cái vấn đề kiết tập. Rồi sau này có những kỳ kiết tập lần thứ năm ở bên Tích Lan, thứ sáu, vân vân, những cái phần đó là sau này. Cả thế giới như vậy. Thì mình thường thường trong luật ưa đề cập đến 4 kỳ kiết tập sau khi phần nhập niết bàn. Rồi chia ra những cái thiên và những cái tụ. Thì những thời Đức Phật thì cũng có nói rõ về cái thiên tụ. Qua kỳ kiết tập lần thứ nhất thì cũng có nói về cái thiên tụ. Những người mà làm luật sau này muốn dễ cho những người mà nghiên cứu luật, cũng cho gọn vấn đề mà nói về cái luật tạng, mới chia ra thiên và tụ, là nắm hết về cái phần luật trong đó. Thiên thì ở đó là thiên thiên ba la di nè. Nói về cái tỳ kheo ni á, thì gồm có gì? Mấy giới? Là 8 giới ba la di, từ 4 giới của tỳ kheo và 4 giới riêng của tỳ kheo ni. Thành là trong cái giới này nó có cộng giới và cái biệt giới. Cộng giới là tỳ kheo và tỳ kheo ni cùng chung một cái giới Phật đưa ra, chế cho tỳ kheo, chế luôn cho tỳ kheo ni. Thành là những cái duyên khởi này chỉ là một bên tỳ kheo đã phạm, rồi Đức Phật mới sai những hàng tỳ kheo đi giáo giới đem qua cho bên ni. Đức Như Lai đã chế cho bên tỳ kheo ni luôn, thì đó gọi là cộng giới. Ví dụ như 4 giới đầu của bên tỳ kheo mà tỳ kheo ni chưa có, thì 4 cái giới đầu này Đức Phật chế cho tỳ kheo lúc đó tỳ kheo ni chưa xuất hiện, tại vì 14 năm. Mà căn cứ nhiều bộ luật mà tỳ kheo có xuất hiện trong cái giáo đoàn của Đức Phật này là có thể tối thiểu cũng là 20 năm. 20 năm khi Phật thành đạo, nhớ 20 năm. Thế thì cái là tỳ kheo ni xuất hiện là do ngài A Nan, mà A Nan coi như 20 tuổi mới xuất gia. Thì tỳ kheo ni không thể là căn cứ vào đàm vô đức, thì tỳ kheo ni không thể nó sớm hơn thời gian nó được. Căn cứ vào cái sử liệu thì không phải sớm hơn được. Thì tỳ kheo ni này là 20 năm. Thì những cái giới Đức Phật chế là từ cái giới dâm ba la di, cái giới dâm cho đến cái giới thứ tư này, thì trong bộ Ma Tăng Kỳ có nói cái thời gian và địa điểm rất rõ trong cái giờ thời gian này là phơi Phật chế giới. Thành chắc chắn rằng cái này là chưa có tỳ kheo ni. Thành 4 giới này rồi sau này Đức Phật mới lại sai tỳ kheo nói luôn cho hàng tỳ kheo ni, và được gọi là cộng giới. Cho nên cái 4 giới này là duyên khởi bên tăng, bên tỳ kheo, chứ không phải là cái duyên khởi của tỳ kheo ni. Thì sau đó cái giới của tỳ kheo ni từ giới thứ 5 cho tới thứ 8, cái đó thuộc về cái thiên thứ nhất của ba la di. Ba La Di là cái giới thứ nhất bên tỳ kheo ni, gồm 8 giới. Bên tỳ kheo gồm 4 giới. Rồi cái thiên thứ hai nữa của tỳ kheo ni là gồm 17 pháp tăng tạng, mà trong đó dường như gần 10 giới thuộc về cộng giới, còn bao nhiêu thuộc về biệt giới. Trong cái 17 pháp tăng tạng, bên tỳ kheo chỉ 13 pháp tăng tạng. Đó là cái thiên thứ hai. Thứ ba này là thiên ba vật đề. Nhớ thiên thứ ba là ba vật đề. Tỳ kheo ni là không có hai cái giới đứng đằng sau của tăng tạng. Đó là hai cái giới gì? Giới bất định. Cái bất định này là không có định rõ nó nằm trong thiên nào, nằm trong cái giới nào. Tại vì chưa có quyết định rõ, của một vị trụ tính cư sĩ nữ đã thấy việc làm sai trái của một vị tỳ kheo, thành chỉ trình bày với Đức Phật chưa rõ cái việc làm này như thế nào, thành nó không định được nằm trong cái thiên, cái tụ nào hết, nên gọi là bất định. Nên bên tỳ kheo ni thì không có, mà cái duyên khởi của tỳ kheo. Thì cái thiên thứ ba là một bên tỳ kheo ni gồm bao nhiêu giới? 208 giới, thì gồm 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề, dịch là xá đọa, và cộng thêm 178 pháp đọa đơn đề hay đơn đọa, thì gồm cái thiên ba vật đề này là 208. Bên tỳ kheo thì chỉ có 120 giới mà thôi, gồm 30 giới ni tắc kỳ ba vật đề giống bên tỳ kheo ni. Tỳ kheo và tỳ kheo ni 30 giới này hơi giống nhau, còn 90 giới của tỳ kheo và 178 giới đơn đề của tỳ kheo ni nó hơi khác nhau. Thành tỳ kheo chỉ có là 120 giới nằm ở trong cái thiên thứ ba là ba vật đề. Qua cái thiên thứ tư thì gồm 8 giới liên quan đến cái sự ăn uống của tỳ kheo ni, mà liên quan đến 4 giới ăn uống của bên tỳ kheo là 8 giới gọi là hướng bỉ hối, là hướng đến mình phạm cái điều này, hướng đến như người khác để mình, hay là hướng đến chúng tăng để mình ăn năn hối cải, nên là hướng bỉ hối. Rồi về cái thiên thứ năm là cái độc kiết la. Độc kiết la là cái thiên mà nhẹ nhất, gồm những cái oai nghi. Thì trong đó ưa kể là trăm pháp chúng học. Đại chúng nhớ, nếu mà nói về đàm vô đức của Bộ Luật Tứ Phần thì mình gọi là trăm pháp chúng học, bách pháp chúng học. Còn những bộ khác thì gọi là pháp chúng học mà đó. Thế tại vì những cái pháp khác thì nó không có, nó không đủ trăm pháp. Ví dụ như nói về cái bộ luật ba ly tạng hay bộ luật thiện kiến, thì cái chúng học này bao nhiêu pháp? 75 pháp. 25 pháp sao nói về tháp hoàn toàn nó không có. Nghe nó không có 25 tháp này. Nên không có cái liên quan là vấn đề mà tháp. Ví dụ như không được mà ngồi ăn xả cỏ lá xung quanh tháp, cần phải học khai nhân cành dương là trước tháp, còn không có, nó hoàn toàn không có gì mà tháp có bộ luật thiện kiến của Theravada hết. Thành với đó là chỉ có 75 pháp mà thôi. Còn căn cứ vào bộ nhất thiết hữu bộ tiền đại gia có hữu bộ thì có 83 pháp mà thôi. Trăm pháp chúng học này bên Đàm Mô Đức thì bên căn bản nhất thiết của bộ chỉ có 43 pháp, mấy khúc sau nó không có. Để chúng ta thấy rằng cái sự mà nó khác vấn đề mà chi tiết, đó là thuộc về cái độc kiết la. Thành là chúng ta đôi khi nói là đối với những cái bộ khác chúng ta nó bách chúng học thì nó không có trúng lắm, mà nó là pháp chúng học. Bách chúng học là 100 pháp cần phải học nè, đối với cái đàm vô đức mới có đầy đủ mà thôi. Đó là nói về thiên. Còn nếu mà nói về tụ á, là cái căn cứ vào cái nguyên nhân của cái tội mình đã phạm. Cái kia nói về cái tội quả, cái này nó có tội nhân. Mà ví dụ như nói về cái tội trọng, ví dụ như nói tội sát chẳng hạn. Tội sát là nếu mà cái thấy người kia chết là mình định tội ma la di. Nhưng mà xét lại cái nguyên nhân mà nào mà đưa đến cái sự sát này, phải là có cái nguyên nhân mà nguyên nhân chính xác. Ví dụ như mình định giết cái người A mà mình giết nhầm cái người B thì không thể kết ma la di được. Tại vì là gì? Giết mà không có mục đích, có cái tâm sát nhưng mà không có đúng cái mục đích mà cái người kia hướng đến thì không có thể là kết tội là ba la di được. Nghe nhớ. Hay là nó cái giới trộm, Đức Phật nó trộm 5 tiền thì phạm ba la di, mà giờ tao trộm có 4 tiền chính à, cũng thuộc về cái giới trộm, nhưng mà có trộm 4 tiền chính không thể kết ba la di được. Nên cái có cái tội thứ ba đó là tội thâu, thâu lăng giá. Ha, mình cố tâm mình giết người mà cái người kia bị giết mà chưa có chết, với cái tâm sát như vậy thì không thể kết tội với người kia là ba la di được. Là có cái tội thâu lăng giá của ba la di, tất nhiên là nhẹ hơn ba la di. Điều này chúng mình nên nắm kỹ về cái phần đó. Là nên có là cái tội mà tội gọi là thâu lăng giá là cái tội chưa thành, hay là cái tội phương tiện. Mà cố giết người kia chưa chết thì cái tội chưa thành, cái tâm nguyện người đó chưa thành, cái mục đích chưa đạt đến, giữa chừng hay là chưa có kết cuộc, nên gọi là thâu lăng giá là cái phương tiện tội hay cái tội chưa thành. Đó là cái thâu lăng giá. Thành cái thâu lăng giá này cũng rất là phức tạp nha. Cái thâu lăng giá, thành cái từ mà thâu lăng giá có nghĩa là phương tiện tội là cái tội chưa thành. Mà cái thâu lăng giá này nó có chia ra là đập đầu thâu lăng giá và tùng sanh thâu lăng giá. Cái đập đầu là riêng mình nó, gọi là thâu lăng giá mà riêng mình nó. Còn cái tùng sanh là do cái phần căn bản mà nó sanh ra cái thâu lăng giá, nên gọi là tùng sanh. Ví dụ như nó đọc đầu thâu lăng giá hay là có mình nó đứng độc lập mà không có nương những cái khác. Ví dụ như nó là trộm 5 tiền thì phạm ba la di, thì mình đến đó mình trộm mà trong là tổ chỉ có 4 tiền rưỡi thôi, không thể nó phạm ba la di được. Rồi là trong tổ có 4 tiền rưỡi, mình lấy hết 4 tiền rưỡi chưa đủ tiêu chuẩn mà kết tội ba la di, thì nó phải kết tội vào thâu lăng giá, nó nhẹ hơn, thì đó là độc đạo. Còn nếu mà nó tùng sanh á, mình định lấy 5 tiền, hơn 5 tiền mà đến đó mà lấy chỉ còn có 4 tiền rưỡi thôi, thì mình lấy hết 4 tiền rưỡi đó thì cũng chưa kết tội được ba la di. Tại vì do 4 tiền rưỡi này mà từ cái tâm niệm của mình tính lấy 5 tiền mà có chỉ 4 tiền rưỡi thôi, mình lấy 4 tiền rưỡi, mà có 5 tiền mình lấy hết 5 tiền, hơn 5 tiền mình lấy 5 tiền. Như vậy thì gọi là tùng sanh. Từ cái 5 tiền kia mà còn có 4 tiền rưỡi này, chúng ta lấy 4 tiền rưỡi nên gọi là tùng sanh, chứ không phải đập đầu. Từ cái tội căn bản trên không đủ nên sanh ra cái phần mà thâu lăng giá của tội nhẹ hơn của căn bản. Nói vậy là chúng hiểu không? Cái mà mình vô coi bao nhiêu lấy hết bao nhiêu, riêng mình nó thôi gọi là độc đầu. Chứ nếu có 6 tiền vô đó mình lấy 6 tiền, mà 5 tiền mình lấy 5 tiền, giờ có 4 tiền rưỡi mình lấy 4 tiền rưỡi, không có liên quan đến những cái kia. Cho nên là gọi là độc đầu thâu lăng giá. Còn mình muốn lấy 5-6 tiền như vậy mà lợi đó thì còn có 4 tiền thì mình lấy 4 tiền. Thì cái đó là cái tâm niệm mình muốn mà lấy hết những cái tiền đó, nhưng mà lỡ có 4 tiền rưỡi thôi mình lấy, thì 4 tiền rưỡi này căn cứ vào cái 5 tiền kia để mà định tội ba la di. Thì cái đó gọi là tùng sanh. Tùng sanh là nhờ ba la di mà nó sanh ra cái thâu lăng giá, này gọi là tùng sanh. Do cái 5 tiền kia của ba la di mà nó là sanh trở lại là có 4 tiền rưỡi, nên là 4 tiền rưỡi mình không có phạm ba la di mà mình phạm thâu lăng giá. Đó gọi là tùng sanh. Thành cái thâu lăng giá này nó cũng phức tạp trong đó. Chúng nắm được cái thiên tụ chưa? Nếu mà chúng ta nắm được như vậy thì nó dễ dàng trên phương diện mà chúng ta nắm nguyên cái 348 giới của Tỳ Kheo Ni chia ra. Nên thành là như mình nắm cái chóp chài như vậy, mình dở lên hết cái chóp chài mà hơn nguyên cái chài, hay mình nắm cái bông áo thì mình nắm trọn hết được cái dở cái áo lên ha, thì nắm được cái thiên tụ. Mà thiên tụ này không phải mà Phật chế ra, mà những nhà làm luật sau này mới đưa ra vấn đề mà thiên và tụ để cho chúng ta dễ nắm vào trong cái 348 giới của Tỳ Kheo Ni. Ha, thì cái điểm chính làm sao chúng ta nắm được á, trong cái giới luật làm sao nắm được cái tánh giới và giá giới, hiểu thật kỹ, định thật cho rõ ràng cái nào thuộc về cái tánh giới, cái nào thuộc về giá giới. Mà tánh giới thì công khai đối với tinh văn, mà cái giá giới thì luôn luôn lúc nào tinh văn cũng là khai. Tại sao tánh giới không khai? Tại vì bản chất nó là ác, nên đụng tới nó phải chịu quả báo, nên Phật không khai cái tánh giới. Còn giá giới là Phật khai, tại vì bản chất nó không phải là ác, nên Phật đã khai cho hàng tỳ kheo. Mà không phải ác như vậy Phật sao Phật cấm? Cấm những cái giới đó thì Đức Phật cấm có hai điều. Tuy là cái giá giới bản chất nó không phải ác mà Đức Phật cũng vẫn cấm. Cấm có hai điều. Nếu mà không cấm thì hàng tỳ kheo ni có thể là phạm đến cái tánh giới. Nên phải cấm trên cái phương diện giá giới như vậy để ngăn chặn đừng cho phạm cái thiên thứ nhất thuộc về cái tánh giới. Ví dụ như nói về cái giới rượu, chúng ta mà uống rượu vô vậy thì nó sai. Mà nó sai như vậy thì những cái tánh giới kia khó mà giữ được. Thì ở trong cái truyền Tam Quy Ngũ Giới thì cái giới thứ năm nó trong luật ưa đề cập đến, nó đơn giản là nó có một cái thời chàng thanh niên đó, rồi là khát nước, rồi trưa về mệt khát như vậy, rồi thấy có một cái chai nước để trên cái bàn thờ, ông cha bà mẹ sắm cái chai đó để mà cúng ông cha của mình là ông nội của cái đứa con trai này, mà cái đám dỗ về mà chưa cúng để đó, nó tưởng là cái chai nước nó uống. Khi nó uống rồi nó sai rồi thì coi như là nó đánh chửi mẹ nó, rồi là liên quan đến những cái phần căn bản, những cái giới kia nó giữ không được, thành Đức Phật mới cấm. Cấm tánh giới, cái giá giới này để sợ nó phạm tới cái tánh giới. Rồi thứ hai nữa là chế ra cái giá giới mà cấm không cho làm để tránh cái sự chê bai của người thế gian. Ví dụ như uống rượu chẳng hạn, đó thuộc về cái giá giới. Hay giữ tiền bạc thuộc về cái giá giới. Nếu mà nó giá giới mà Đức Phật mà không cấm như vậy thì có thể là phạm tới vấn đề mà tánh giới. Nên Đức Phật mà giá giới là vẫn không có bị quả báo, nhưng mà Phật cũng vẫn cấm với hai cái lý do đó. Đó là những cái phần mà căn bản của trong cái đề giới luật chúng ta giữ. Thì Đức Phật chế ra thuộc về cái tánh giới này, đơn cử cái phần lớn nặng nhất đó là bốn giới ha, tám giới ba la di. Mà tám giới, bốn giới ba la di này nó có tám nghĩa. Hai cái từ dịch nguyên cái văn của nó là ba la di ca, mà dịch ra âm nó là ba la thị ca, mà cái nghĩa của nó là cái đoạn đầu nào là cực ác, nào đa tha thắng, nào đọa phụ xứ, nào thối một, vân vân, hay là biên tội, là đụng tới những cái giới này không cho sám hối, phải chịu quả báo thôi chứ không cho sám hối. Thì Đức Phật có ví dụ ba la di này, thứ nhất như là đoạn đầu, cái người mà phạm cái điều này cũng giống như cái người mà bị đứt đầu không thể cứu được, nhớ rồi, là đoạn đầu. Thứ hai là tha thắng, tha thắng này coi như là tu để ra khỏi phiền não, thắng ma quân. Nhưng bây giờ mình trái lại bị quân ma nó thắng mình thua nó, nên gọi là tha thắng. Thứ nghĩa thứ ba nữa là cực ác. Trong tất cả các giới thinh văn, trong tất cả các thiên tụ, thì cái thiên này coi như là cực ác. Gọi là cực ác là không có ác nào lớn hơn bằng cái à, tại vì sao? Tại vì cái giới tinh văn này đụng tới coi như đứt đầu chết, không có cách nào mà cứu được, nó gọi là cực ác. À, thứ tư nữa là biên tội nặng hơn, là biên tội là bỏ ngoài biển Phật pháp, coi như là không có. Nếu một vị nào mà dầu đó là thiền na đề, đại chúng nhớ nha, thiền na đề là bị ma mê hoặc Đức Phật cho giữ học tỳ kheo, cho ăn năn hối cải được mặc pháp phục này ở trong hàng tỳ kheo, nhưng mà cách tỳ kheo ngàn dặm. Dầu ở trong tỳ kheo sinh hoạt, ngồi sau chót hàng tỳ kheo, được nghe giới và được tự tứ, có hai trường hợp yết ma, nhưng mà không được kể trong túc số tăng, thành coi như là không có thành tăng. Nó kêu giữ học tỳ kheo thôi, vậy không có kể túc số tăng được, thành giàu ở trong tăng nhưng cách xa tăng ngàn dặm, nó không có được kể túc số trong đó. Nên gọi là biên tội. Mà cái biên tội này Đức Phật ưa ví dụ rất là chính xác, là biển không chứa thay chết. Cái thay mà dưới biển thì một là cá ăn, mấy người đi vượt biên ha, ngoài biển mà chìm tàu mà chết đó, là một là cá ăn. Mà cá mà nó không ăn thì coi như là sống phải là đưa vào trên bờ, chân biển không bao giờ chứa tử thi. Đức Phật có ví dụ là bờ biển không chứa thay chết, thì trong gia đoàn thể tăng già thanh tịnh không chứa người phạm giới. Nhớ cái thiền, cái thiền này không có bất khả hối, bất khả sám. Đây gọi là biên tội. Thành chúng ta đầu tiên khi mà thọ giới tỳ kheo rồi, hay là thọ giới sa di, thì ông biết ma có hỏi câu đầu tiên, có thể là trong 13 già nạn là ông có phạm biên tội không. Đó là cái câu này, là có bỏ ngoài biển Phật pháp là khi chúng ta còn làm một cái tỳ kheo đã phạm một trong 4 3 la di, gọi là biên tội. Ở thứ năm nữa là gì? Thối. Thối một này là 4 quả thinh văn chúng ta không có phần. Từ cái sơ quả Tu Đà Hoàng cho đến A-la-hán này không có phần, coi như thối một. Thối một là mất đi. Lui sụp. Cái sự tu hành chúng ta lui sụp không có phần về những cái quả chứng này. Thế thành là tu suốt đời cỡ nào cũng vậy, cũng có chứng được quả A-la-hán qua ra khỏi sanh tử. Cái phạm cái điều này còn trở lại đây sanh tử, coi là thối một. Thứ sáu nữa là đọa. Đọa phụ xứ. Đọa phụ xứ là rơi vào cái nơi mà không có vừa ý. Mà cái nơi không vừa ý này là địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. Ba cái nơi này là không bao giờ mà nó vừa ý người, đều gọi là hành hình là khổ sở vậy. Rồi đọa phụ xứ. Rồi gì nữa? Thứ tám là gì? Vô dư. Vô dư là gì? Vô dư là không cách nào nữa. Dư là thừa. Mà giờ không còn thừa, không có cái phương pháp nào mà để mà sửa, mà nói gì nữa được. Nên là vô dư. Vô dư này là đối với cái giới nào để mà nói, là hữu dư để mà nói có vô dư. Thì trong luận Tỳ Ni Mẫu có nói rõ cái chỗ này. Luận Tỳ Ni Mẫu có nói như hai người ra trận, giặc nó chặt đầu một người thì đứt đầu rớt xuống đất, còn một người kia thì chưa đứt đầu, còn lại cái yết hầu, nên gọi là hữu dư. Mà hữu dư này gọi là áp dụng cho cái thiên nào? Tăng tàn. Còn sót lại là gọi là tăng tàn. Tàn này là còn thừa còn sót, tàn quân á. Mà cái còn thừa còn sót này, còn sót này là duy nhất là nhờ tăng mới cứu được, cái ngoài tăng ai cứu được. Mới nói là nếu mà phạm tăng tàn thì nhờ thầy, gặp được thầy hay thuốc tốt. Thầy hay thuốc tốt thì chúng ta phải hiểu là phải có thầy hay là phải có tỳ kheo thanh tịnh. Ví dụ muốn xuất tội tăng tàn phải 20 vị tỳ kheo thanh tịnh. Còn thuốc tốt này là phải áp dụng thực hành cho đúng pháp. Đúng pháp. Nếu mà chúng ta phạm tăng tàn, nếu có che giấu thì phạt cho biệt trụ vì phú tàn, vì có che giấu trong đó. Rồi trong cái thời gian mà phú tàn như vậy phải thực hành 8 cái điều mất đêm, mất ngày á, là 8 cái điều đó. Rồi phải thực hành tất cả những gì ở trong giới luật nêu ra cho một cái vị mà tỳ kheo mà phạm đây. Đó là nói về cái thuốc thầy hay, thuốc tốt trong đó. Chỉ duy nhất là tăng mới cứu được. Đó là thuộc về cái hữu dư á. Còn cái vô dư thì không có nói gì nữa. Thành ra khi mà nghe ai là phát lồ hỏi, thỉnh thoảng nha, cũng có nhiều vị bên tăng á, thưa với thầy về cái cách mà nó phạm giới, phải mà cứu bằng cách nào. Thì cái này đại chúng nên để mà học cho nó kỹ nha. Tại mình thán quyết một cái tội nào đó là phải nắm cho nó kỹ, kỹ cái vấn đề mình phán cho nó trúng. Chứ người ta mình phán cái tội như ông luật sư mà định tội cho một cái người mà tù như vậy, phải cho nó chính xác đàng hoàng. Mình phán quyết mà sai như vậy tội người ta, hoặc giả mình phán quyết mà sai họ sám hối cũng không có hết tội. Mà đôi khi là mình phán quyết sai là oan cho người ta, mình cái tội mà không đáng chết mà mình phán quyết là nó chết như vậy, chém đầu người ta, thì cái đó cái cũng tội rất nhiều. Thành khi mà mình phán định một cái tội nào đối với cái người kia, mình phải rất là chính xác cho rõ ràng. Thì như có vị mà trình bày như vậy thì không cách nào mình cứu được. Người thấy nó tội mà không có cách nào. Nếu có cách nào mình làm nó gì nó trật đi, trật vấn đề mà giới luật của Đức Phật dạy. Thành ra ta nó thương mà không thể cứu là vậy đó. Không cách nào mà cứu được. Nếu mà họ trình bày cho nó kỹ, nó kỹ á, thì có nhiều cái trường hợp mà khó lắm nha. Khó mà giải quyết không được, không biết ở đâu mà giải quyết. Cái đó mình cũng để lưỡng lự về thôi, chứ chưa có dám mà chính xác mà phán quyết cái điều đó như là thiên nào hay tụ nào thì không có dám nói. Không có dám nói mà có nhiều trường hợp xảy ra vậy. Thì cái đó là cái mà phần cái chúng ta phải là nó kỹ lưỡng về cái phần đó. Thì về cái thiên Bali còn gì nữa, còn từ gì nữa, dường như 8 nghĩa là mà có 7 nghĩa à. Bất cộng trụ phải không? Bất cộng trụ là không ở chung với tăng. Cái nghĩa nhẹ khác hơn cái biên tội. Biên tội bỏ ngoài biển Phật Pháp. Còn bất cộng trụ này trong luật cũng thường đề cập, nó phạm cái giới này là không được ở chung. Mình dịch ra không được ở chung ha. Thì nhiều người nó không được ở chung cho Đức Phật, cho thiền nó đè ở chung với trong chúng như vậy. Nhớ trong tăng như vậy, được dự Bồ Tát và được dự tự tứ sinh hoạt, được sinh hoạt chung, không được làm 35 việc. Được cùng ở mặc y hay là sinh hoạt trong đoàn thể của tăng, nhưng mà không được làm 35 việc. Rồi là tại sao được ở chung trong tăng như vậy gọi là bất cộng trụ? Bất cộng trụ cái chỗ nào? Nói ai nói trúng cái chỗ này, bất cộng trụ cái chỗ nào gọi là bất cộng trụ? Không gì. Bất cộng trụ này phải hiểu là không được kể trong túc số tăng. Nhớ để như vậy. Thí dụ ở trong cái chùa mình có 3 vị tỳ kheo ni như pháp, mà có thêm một cái vị này giữ học tỳ kheo nữa, giữ học tỳ kheo ni nữa, thì được cái vấn đề mà tác pháp yết ma là Bồ Tát không? Nhớ là không. Người ta nói kể 3 người rưỡi cũng không được nữa. Không được 4 người mà 3 người rưỡi cũng không được. Tại cái vị này không có vô đâu được hết á. Đâu có được nữa tỳ kheo. Người nhớ. Thì cái này cái mà rất quan trọng nha. Cái có thiên mà thiên Balaji nè. Thành là có nhiều cái lúc mà thầy trình bày, thầy cũng nín thở đi nghe người kia họ trình bày đặng mình phán quyết như thế nào. Nhưng mà trong làm sao mà họ trình bày đừng có rơi vào trong cái cực ác này, hay cái bất cộng trụ này. Trong cho họ làm sao mà lạc rơi xuống cái thâu lăng giá, mình thấy nó nhẹ nhõm để mà mình bày ra cho họ. Tại vì khi mà nghe tòa án mà tuyên án tử hình không còn gì để nói thêm nữa, thấy không? Không có gì để mà nói. Nhưng mà nó chung thân thì cũng còn hy vọng. Hy vọng một cái ngày nào đó chẳng hạn được ân xá của chủ tịch nước, của nhà vua. Còn là tuyên bố tử hình không cách nào. đó là chết thôi. Còn chung thân thì cũng được, hay là nói 20 năm, 30 năm như vậy mình thấy cũng còn ấy, hy vọng để mà ra khỏi nhà tù. Nên thì cái Ba La Di này nó có sợ lắm, nghe nó có tên Ba La Di nè, chứ không phải đụng đụng rồi mình mắng mình chửi kia mình kết tội người ta phạm Ba La Di, không phải nha. Ba La Di coi như tuyên án tử hình, nên là phải coi như là bỏ ngoài biển Phật pháp. Rồi mà cái Ba La Di đại chúng nhớ là chỉ có 8 cái pháp của Tỳ Kheo Ni Ba La Di. À, Tỳ Kheo gọi là 4 pháp cực ác đó. Ha, thì mình thấy dầu cái Đề Bà Đạt Đa là phạm về cái tội mà tài trời, cái tội nghịch, nhưng mà không phạm Ba La Di. Đại chúng nhớ, không phạm Ba La Di thành không có mất giới Tỳ Kheo. Là phạm tài trời coi như là giết Phật, có cái tâm niệm giết Phật, nhưng Phật chưa chết mới làm Phật ra quyết thôi, thành là không phạm Ba La Di được. Rồi ông phá Hòa Hợp Tăng, nó cũng đâu có nằm ở trong cái Ba La Di. Phá Hòa Hợp Tăng này nằm trong nào? Trong các thiên thiên nào? Tăng Tạng. Nếu phá Hòa Hợp Tăng là Tăng Tạng nữa. Dầu bên Bồ Tát giới định tội cho Đề Bà Đạt Đa là cái phạm tội, tội nghịch, nó phạm tội nghịch. Tội nghịch này nó nặng hơn tội Ba La Di thường. Trong cái Bồ Tát giới mình thấy về cái Đại Thừa, nếu mà giết người thì là gồm về mấy phẩm, thì về bên Bồ Tát là mấy phẩm? Là 3 phẩm tội. Một là nó phạm về cái tội Ba La Di mà cho sám hối, ví dụ như nó tội sát chẳng hạn. Còn nếu mà nó giết người bên cái Bồ Tát là phạm Ba La Di móc giới mà cho sám hối, cho không? Bên Bồ Tát giới cho sám hối không? Cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Thành ra nếu mình sám hối 1 năm hay là 2 năm hay 10 năm hay suốt đời mà không thấy hảo tướng thì coi như không được thọ giới Bồ Tát, lại thọ cũng đắc giới, mà được gì? Tăng ít thọ giới của đời sau. Nghe nhớ, là Bồ Tát giới có mở ra một đường tha thiết, đó là cho sám hối với điều kiện là điều kiện thấy hảo tướng. Còn đó là cái phẩm thứ hai, nó khác hơn thinh văn nha. Nếu cái thinh văn á thì giết cái loài bàn sanh phạm ba vật đề cũng không có mất giới, nhưng mà Bồ Tát cũng không cho mất giới nữa. Mà cái điều mà nặng nhất của thinh văn này là giết người thai và tạo thai là phạm Ba La Di, coi như mất giới không cho sám hối. Thinh văn tới đây là thôi chứ không nói gì thêm nữa, không nói gì thêm. Nếu mà phạm là giết người như vậy là thinh văn coi như là bế tắc cái chỗ này, người ta đâu có cho sám hối, không cách nào mà cái ngôi vị của Tỳ Kheo mà được thành tựu, đó là không có, bế tắc ở tại đây đi. Thì Bồ Tát giới cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng, mà nếu giết người như vậy mà sám hối thấy hảo tướng, đại chúng thấy cũng khó ăn chứ không phải dễ nha, khó lắm chứ không phải dễ. Thành Bồ Tát giới mới nói rằng là 5 năm 10 năm cả suốt đời như vậy mà không thấy hảo tướng thì cũng không thọ giới Bồ Tát trở lại được ở đắc giới, mà được tăng ít thọ giới của đời sau. Nhớ, tăng ít thọ giới là đủ của đời sau, trong cái giới bổn nó rõ ràng. Còn Bồ Tát giới ta chê cái điều gì? Chê cái điều mà thượng phẩm, nhớ ở phạm về cái tội nghịch. Nó thượng phẩm của Bồ Tát giới đó là phạm tội nghịch. Mà tội nghịch như vậy là gì? Là mình giết kỉnh điền và ân điền. Bồ Tát giới nếu mình giết cha giết mẹ đều phạm tội nghịch, không cho sám hối, không thọ giới Bồ Tát được, mất giới. Hay giết cái bậc A-la-hán, A-la-hán coi như nếu mà giết cái bậc mà đệ tam quả A-na-hàm thì không phạm tội nghịch thượng phẩm, cũng còn cho sám hối. Nhớ, còn cho sám hối với điều kiện thấy hảo tướng. Thành cái tội nghịch của Bồ Tát giới á, nếu mà nói người thì coi như là làm Phật ra quyết, thứ nhất. Thứ hai là giết cha giết mẹ, phải không? Thứ tư nữa là A-la-hán, và thứ năm nữa phá hộ hợp tăng. À, coi như là cái này gọi là ngũ nghịch à, hay là thất nghịch á. À, thì cái đó là cái mà Bồ Tát giới là mất giới luôn trong đó. À, Bồ Tát giới rất là dễ thọ, nhưng mà kỵ cái tội nghịch này. À, nên Bồ Tát giới cũng không chấp nhận cái tội nghịch mà cho thọ giới Bồ Tát. À, thì Bồ Tát giới với thinh văn đại chúng phải phân biệt cái chỗ này. Tội nghịch đối với thinh văn thì có chỗ. Thì ví dụ như nói là Đề Bà Đạt Đa phạm tội nghịch mà không mất giới tỳ kheo, không mất cái bản thể tỳ kheo và cái vô tác giới thể, Bà Đề Bà Đạt Đa cũng vẫn là một tỳ kheo như pháp Đức Phật đã phán. Chỉ là một trong tám ba la di, mà nếu mà nói là về tỳ kheo ni á, thì cái thời Phật chế thì thấy thế giới cái thời bây giờ thì bây giờ, tại vì cái thời Phật đưa ra cái ba la di rồi, bây giờ không ai mà dám mà nói là gia giảm về cái phần đó. Không ai gia giảm gì từ cái giới thứ năm cho đến cái giới thứ tám, là bốn giới sau. Nếu mà nói về cái ba la di á, thì cũng hơi so với bốn giới trước là hơi quá nặng. Quá nặng đối với bên tỳ kheo ni. Từ cái xúc chạm nè là cái giới thứ năm, rồi cái giới thứ sáu là đủ tám việc. Nhớ nếu mà có bảy việc là thâu lăng giá mà thôi, mà đủ tám việc như vậy mới phạm ba la di. Rồi cái giới thứ bảy là cái giới gì? Là che giấu cái tỳ kheo ni khác phạm ba la di. Thì thầy khái cái này cũng hơi nặng, kết tội cũng hơi nặng. Nhưng mà vào cái thời Phật dường như cái ảnh hưởng rất nặng những cái giới này, cái tai hại rất nhiều trong đoàn thể tăng già. Rồi qua cái giới thứ 8 á, là tùy thuận với một cái tỳ kheo mà tăng chưa có giải cái yết ma xả trí cho một cái vị tỳ kheo khác. Đó nên là tỳ kheo ni là tùy tùng theo cái vị đó. Mà tùy tùng thì xét ra cái việc nó cũng rất là lớn. Tại vì một cái vị tỳ kheo này mà không tùy tùng chúng tăng rồi, nhưng mà mình lúc nào mình cũng là ủng hộ cái tỳ kheo này, thì thứ nhất là đoàn thể tăng già không có hòa hợp yên ổn được, bất trị đi. Thứ hai nữa là một cái vị tỳ kheo mà đang bị đó không bao giờ cải thiện lại được, hướng thượng được. Tại vì cái động cơ của bên tỳ kheo ni này đã là hỗ trợ cách này cách khác, thì cái vị tỳ kheo kia không có không có cơ hội nào để mình đứng lên. Thành cái đó là rất trở ngại trên cái đường tu. Nhưng mà nói thì nói vậy, mà so với bốn cái giới đầu thì mình thấy nó cũng hơi nhẹ hơn, nhưng nhẹ hơn. Nhưng mà Đức Phật thì coi như nó phạm tám giới này, thì coi như một giới nào cũng phạm ba la di thì không ai dám, không dám ai gia giảm hết đó. Ai nhớ, không ai dám gia giảm, không ai dám nói khác hơn về cái này. Còn những cái thiên sao có thể là mình nói nó nhẹ hơn hay là mình dễ dàng hơn, ví dụ như vậy. Nhưng mà nó phạm rồi cũng khó nha. Thì đó là cái bốn tám giới căn bản bên tỳ kheo ni. Còn những cái giới sao từ cái tăng tàng cho đến cái đầu kiết la thì mình thấy nó cũng dễ. Mà nếu mà đúng pháp như vậy thì có thể là năng hối cải rồi mình là tha thiết thì cũng nó hết. Thì so sánh về cái thinh văn và cái giới Bồ Tát thì mình thì nhắc ở đại chúng, mà khi mình nghe một vị nào để mà sám hối khi mà phạm những cái tội nặng một trong tám ba la di, thì xét ra trường hợp tới Thiền Na Đề thì mình thấy nếu mà đưa người đó là thực hành được cái giữ học tỳ kheo thì mình cũng có thể là phán quyết cho họ. Mà cái đó rất là cẩn thận, phải cho nó chính xác. Còn cái nào mà không được thì có thể mình là họ không muốn rời pháp phục này, đại chúng cũng khuyên họ là thực hành theo cái đại thừa. Nhớ, tại vì cái tiếng thinh văn đến đây bế tắc, không cách nào mà là giải quyết được về cái thinh văn. Đại chúng nhớ nha, là thinh văn tới đây coi đóng cửa lại, coi như là tới cái đường cùng rồi, không cách nào mà nó phạm ba la di thì coi nó như chặt đầu rồi, thì không bao giờ mà sống được. Nó thì không cách nào mà cứu được cái thinh văn ở đây. Về tỳ kheo ở đây thì coi như là thinh văn không có cái ngõ nào nữa mà đi hết á. Thì mình chuyển họ qua vấn đề đại thừa, hay là cứu vớt bằng cách ra khỏi sự sanh tử, cái sự đau khổ này, mà không được hoàn thiện của cái tỳ kheo ni. Nhớ cái bậc mà tỳ kheo này không được, cái cương vị của tỳ kheo ni thì coi như không phục hồi được. Hay thành là cho phục hồi về cái vấn đề Bồ Tát mà thôi, chứ không cho phục hồi vấn đề mà tỳ kheo. Hay thì mình mở một con đường khác cho họ. Hay thì trong đại thừa cũng nói rõ ràng, nếu mà cái người phạm tứ trọng bát trọng nè, thập ác hay là ngũ nghịch, khi mà trì bao nhiêu chú, tụng bao nhiêu kinh gì đó thì cũng trừ được những cái tội đó. Thì cái đó là nó phương diện của đại thừa đó nha. Hay như mình thấy trong kinh Pháp Hoa đó, ai gì đó là tạo tội như núi cả, chẳng nhọc diệu pháp dài ba hàng á. Dầu đó mình tạo tội như núi lớn như vậy thì cũng là khi trì Pháp Hoa rồi cũng không có nhọc gì, trì tới là 4 năm hàng vậy. Thì mình nói cái đó là cái bất khả tư nghị của đại thừa nha. Chứ không phải nói vậy để mình dễ dãi, ô thôi có cái chỗ mà nương tựa, cái chỗ mà bao che như vậy là có cái dù vậy ta lo gì, thì cứ tha hồ mà phạm để mà cái đó không phải. Thầy nghĩ rằng như trong đại thừa mà nó thấy thì tướng hảo phải nó dễ, không phải dễ làm mà dễ được cái đó đâu. Rồi mà trì bao nhiêu chú này cái kia nọ là nó diệt được cái đó, không phải diệt nó dễ, bằng cách nào kìa. Cũng như nói là câu niệm Phật, câu A Di Đà Phật đó, là có cái công năng tiêu 84.000 kiếp trọng tội. Thì phải niệm như thế nào? Nhiều người nói tu niệm tối ngày không biết bao nhiêu câu mà sao nó không tiêu được cái đó. Thì cái lực mà niệm cỡ nào mới tiêu 84.000 kiếp trọng tội chứ. Còn mình niệm bây giờ niệm mà nó lất quớt, niệm lơ sơ đâu mà. Niệm mà lấy có không? Khó. Nhớ cái đó là cái mà đại thừa thì bất khả tư nghị. Tại không ai dám bàn về cái đó như thế nào á. Thì bất khả tư nghị của đại thừa. Thì nếu ai mà có lỡ như vậy á, có lỡ như vậy thì ráng khuyên. Tại vì thầy gặp nhiều á, họ không còn cái nhựa sống nữa. Mà mình không an ủi như vậy thì mà họ không muốn ra đời. Nhớ, họ không muốn ra đời. Mà giờ nếu mình đưa họ trên cái ngạn cục như vậy, có đường cùng là họ có uống tự tử rồi. Mà tự tử như vậy thì không chấp nhận. Trong Phật giáo không chấp nhận. Bây giờ nó cực quá, con trâu nó cực quá thì nó phá cái cài này, nó muốn khỏi cài nữa không được, cái nghiệp của nó kéo cài. Thì ông chủ khác, ông làm cái cài khác cho nó thôi. Và đại chúng mà nhớ hiểu đó. Thành thầy gặp rất nhiều. Mà gặp rất nhiều về cái phương diện. Thậm chí có nhiều cái mà thầy trò thấy nó cũng kỳ lắm. Cái ông thầy thì ông mở cái phim xét ông coi, rồi ông kêu đệ tử ông lại coi với ông. Rồi cái đệ tử xảy ra những cái việc này việc kia, rồi mới là hỏi vấn đề phạm giới, đem vô gọi điện thoại hỏi về thầy. Nó khổ như vậy. Mà cái ông thầy bổn sư là không giải quyết. Ông nói cái đó là không có tội. Rồi làm sao mà là xuất tội đối với ổng, và trình bày đối với ổng cả một vấn đề thơ này vậy đó. Có cái nhiều cái vấn đề đó. Thôi hết giờ rồi phải không? Đây coi có câu hỏi nè. Ở đây là thầy chỉ trả lời vấn đề luật thôi nha. Còn kinh pháp thì không có trả lời nha. Nó hỏi là niệm Phật là gì, niệm Pháp là gì, niệm Tăng là gì. Cái đó hỏi mấy ông Pháp sư á, hỏi mấy người dạy kinh dạy Pháp, mà mấy ông giảng sư hỏi đó. Còn đây thầy dạy là dạy luật. Mà ai có hỏi liên quan vấn đề luật thì thầy trả lời. Còn những cái khác thì thầy hỏi những Pháp sư khác. Hay đại chúng có gì để thắc mắc không? Mở một cái lớp mới để mà dạy. Là nếu mà nó thọ giới mà không học đó thì cũng tội. Cũng tội rồi, không có chỗ nào dạy. Rồi giới luật thì nó cũng biết, thọ thì ham thọ. Thầy thấy thường thường á, mấy cái đàn giới mà nhiều tỳ kheo thọ, tỳ kheo ni thì chưa có mừng. Tại vì thọ thì có thọ, mà trì thì hiếm trì, học là đôi khi cũng lười biếng, mà các trường thì cũng có lơ mơ, cũng không có dạy nữa. ha, thì thà không không thọ mà mình lỡ có phạm thì cũng không tội, nhớ nha, cũng không mất cái kiếp này. Mà mình thọ rồi mình không giữ được thì cả một cái vấn đề, cái việc đó việc mà rất là lớn, rất là lớn lao đối với vấn đề mà tăng già của Phật pháp. Thà mình không thọ, tỳ kheo ít chừng nào mà giữ giới chừng nào còn tốt, còn tỳ kheo rất nhiều như vậy mà để cho phạm, thà không thọ thôi mà thọ để phạm như vậy thì cả một vấn đề. Thì đại chúng, cái đó là cái mà rất là xót xa, những người mà ta biết luật ta rất là khổ sở về cái vấn đề đó ha. Thành bây giờ là giàu có cực mấy mà nếu mà nó đông đông như vậy thì thầy cũng ráng là mở những cái lớp và cái khóa ra thầy dạy ha. Chứ bây giờ nó lỡ chỗ nào đàn giới nào cũng là mấy trăm tỳ kheo, mấy trăm tỳ kheo ni một năm thì không biết là bao nhiêu tăng tỳ kheo mà của Việt Nam này nó đã hình thành như vậy ha. Rồi là rốt cuộc rồi là thọ để mà có thọ để mà làm kiển mà thôi, mà mình thọ rồi nó phạm một cái vậy. Cái từ mà Đức Phật nói khi mà phạm phải đọa vào trong địa ngục 921 ức 60.000, mà nghe nó sợ quá, nghe rất là sợ. Nó thành là để thầy in cái cuốn mà tỳ kheo ni chú giảng của bà Phật Quánh, rồi nêu ra mấy chục cái địa ngục ở dưới mà tăng ni nó ảnh hưởng rất nhiều, thì thấy rất là sợ, thấy sợ lắm nha. Nó về cái vấn đề mà dưới địa ngục ở dưới. Nghĩa là chúng ta học luật, chúng ta tu, đại chúng nhớ, đừng bao giờ mình nghĩ là Đức Phật nói nếu mà tỳ kheo ni mà phạm như vậy không can năng hối cải thì phải đọa vào trong địa ngục 921 ức 60.000 năm, rồi là phạm ba vật đề cũng hàng triệu triệu năm như vậy. Mình nói cái ông Phật ông nói vậy ông hù nhát, cho làm sao có ba cái việc đó không được nha. Nếu mình không tin vậy không bao giờ tu được, không sợ địa ngục không bao giờ tu được, phải sợ địa ngục rồi phải là tin. Cái đó là cái rất là cần thiết trên cái phương diện, tại vì Đức Phật chế ra cũng có nhà tù nào, cũng có một cái gì, nhưng mình phải tự sợ rồi mình tới giữ. Có vô hình như vậy, còn cái có hình tướng như vậy, chứ không phải là nó học luật rồi để mình lách luật nha. Nó nhiều vị học luật để mà lách luật, cái đó thầy gặp rồi đó chứ. Học biết để mà lách, cũng như ở ngoài mấy ông luật sư ở ngoài ông biết ba cái luật pháp thế gian rồi ông lách, là cái luật nào nó cũng có cái từ cái kẽ hở trong đó, rồi mình lách rồi thì ví dụ trong luật cũng có nói mà là cái đó cũng không thể là không kết tội nha. Hay trong luật cũng đề cập thí dụ như thâu lăng giá, thầy nói vài phút nè, thâu lăng giá mà giờ cái tiền của người ta để mình lỡ đó mình đã năm tiền tép lên thì và phạm và ba la di thôi. Mình cho mánh chút á, ra đó thôi có hơn 5 tiền nữa, mình lấy chừng có phân nửa thôi, phạm thâu lăng giá thôi, đừng cho phạm bao lâu là gì. Sáng ngày mình lấy chừng có phân nửa, chiều là mình lấy phân nửa nữa, rồi tối mình lấy phân nửa nữa. Rồi đâu có căn cứ vào trong luật, đâu có phạm ba la di nữa. Nhưng mà cái tâm như vậy thì những nhà sớ giải sau này ta nói vẫn cộng lợi, vẫn phạm ba la di. Còn khác nhau là định lấy có bao nhiêu lấy bao nhiêu, buổi sáng lên nó có 4 tiền lấy 4 tiền, chiều lại đó mình là thấy nó có 4 tiền rưỡi mình lấy 4 tiền rưỡi. Với cái tâm niệm như vậy thì không kết ba la di, đại chúng nhớ. Còn này nó đủ 6-7 tiền như vậy mà cho mình có tính cách mình tính toán, hay nhớ tính toán cũng vẫn kết ba la di. Nếu là cái tâm mình tham như vậy mà có cái sự như vậy thì cũng vẫn kết ba la di. Đó là cái đó mình trong luật cũng đề cập rất nhiều. Thôi nghỉ ha.
Chúng sanh vô biên nguyện độ phiền vô tận thế.